Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 1 năm 97, nhằm ngày 11 tháng 12, tức là tháng Chạp năm Bính Tý. Và xin thông báo với đại chúng là ngày hôm nay là chúng ta sẽ, sau cái buổi sinh hoạt này, chúng ta sẽ nghỉ tất niên 4 cái chủ nhật. Nghỉ tất niên và sau đó tiếp nghỉ 4 cái chủ nhật, giống như thường lệ của những năm trước vậy. Và cũng không cần nói ngày giờ cho nó khó nhớ, là từ đây tới Tết thì Phật tử cứ lo việc Tết nhất thoải mái, mùa mang sắm sửa nhà cửa quét dọn thoải mái, Tết trước ông bà ăn Tết rồi đi cúng chùa thoải mái, đi thập tự cũng được mà hai nhị thập tự cũng được, cứ đi đi cho tới khi nào mà nghĩa là tới cái rằm tháng giêng gọi là thượng quan, đi nữa cúng một trận cuối cùng trong đầu năm, rồi qua cái rằm tháng giêng đó trúng cái ngày chủ nhật là chúng ta câu hỏi về đây để sinh hoạt học tập trở lại năm mới. Thì xin đại chúng nhớ cái đại ý như vậy là dễ hơn hết, không cần nói ngày giờ, cứ cúng đầu năm là mùng một Tết là lại nhớ gì lặng, rồi đi ghi tên cúng sao, ghi tên cúng sao. Chà, mà cái ngày cúng sao là tôi là thượng hạng, mà tôi không làm ngày này tôi nghĩ tôi tiếc thiệt à. Họ nói là nói rồi, nói tuổi là nói sao, nói ngày, nói giờ, nói tốt, nói xấu, nói luôn mà không hề có ngừng, rất là nhanh, rất là gọn, mà không làm, để cho các vị đi chỗ khác uổng quá. Mà cái ngành cúng sao là lời nhất trong tất cả các cái nghi lễ, là vì cái tục lệ không có đãi ăn gì hết. Một tên là 10.000 mà trong nhà 5 người là 50, thí dụ vậy. Mà 50 rồi thì chỉ giết mỗi một người có 3 tên nè, Quỳnh Thị Tý, Nguyễn Văn Tèo gì đó, có 3 chữ vậy đó, mà mấy chục ngàn đồng mà không có đãi đằng gì hết, nó lời dữ lắm. Mà không làm thì kể ra tôi cũng là, nói là thông thường ta cũng gọi là dại dột. Nhưng mà đây cũng xin nhắc các Phật tử là tại vì các vị chưa có học kỹ Phật pháp, các vị đã gửi cái tâm hồn mình trong cái cõi vô sắc giới mà các vị tin cái đó đó. Tin vô sắc giới là các vị tin cái sao La Hầu, chính tướng quả sao mùng 8 đánh bắt kéo ra cờ vàng cúng ngày mùng 8 gì. Rồi các vị tin rằng là La Hầu chánh thất kiến hung tài tháng giêng tháng bảy nó làm tác quả tai hại cho nên cúng chứ gì. Thế thì là cúng có một cái quà nhỏ nhỏ vậy mà cứu rỗi tai nạn cho người ta, thì các ông thành thánh gì mà không biết cái giá trị kinh tế, giá trị đồng tiền, hưởng cái lộc ích xịt mà lo cái tai nạn cho người ta cho xong đâu phải chuyện dễ. Cho nên nó không có thực tế chút nào hết. Nhưng mà rồi các vị cứ coi trong cái lịch của người qua người ta làm ra, nó gửi giống tâm hồn siêu hình các bạn, thành ra là làm vậy thôi chứ nó không có thiệt lắm đâu, không có gì thiệt hết à. Nhưng mà cái tập tục, cái truyền thống nó lâu đời rồi, bây giờ tôi có nói đi nữa là chẳng qua là tôi mang cái tội là coi như là người ta gọi là đập nồi gạo của các nhà chùa. Tôi mang cái tội là đập nồi gạo các nhà chùa, làm cho Phật tử mất đi cái lòng tin. Chứ kỳ thật là các vị tin cái đó, tức là gửi cái hồn mình trong cõi vô sắc đó, tin những cái mà không hề có thật. Thành ra là cứ cũng nhắc lại lần nữa là qua rằm tháng giêng tới cái chủ nhật đầu sau rằm tháng giêng thì chúng ta học lại. Bây giờ hôm nay thì là cái bữa tất niên triển khai một phần. Sau đó thì có Phật tử cũng có ít lời thay mặt cho Phật tử để nói lên về cảm nghĩ của Phật tử trong năm học mà. Thì coi như là cái chương trình là vậy. Tức là sau phần tôi triển khai kinh thì có vị Phật tử coi như là thay lời của toàn thể đại chúng nói lên những cái cảm nghĩ của một người đệ tử học Phật. Và sau đó chúng ta nghĩ như là thường lệ. Bây giờ đây bắt đầu đi vào cái phẩm thứ 17 là phân biệt công đức. Đây, nói tới cái này là tôi đã chuẩn bị rồi nè. Kinh Pháp Hoa người ta dùng cái chữ phân biệt công đức, tức là công đức nhiều ít chứ gì. So sánh coi, phân biệt đây tức có nghĩa là so sánh. Cái người nào mà nghe cái phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 mà nhận thức sâu sắc thì công đức nhiều. Nhận thức vừa vừa thì cái công đức cứ bậc trung, mà nhận thức cạn thì cũng có công đức, nhưng mà công đức nó mỏng, nó kém hơn hết. Đại để là nó như thế. Là tại vì nghe cái phẩm Như Lai Thọ Lượng đó, các vị là những người đệ tử Phật, phải hiểu Phật ứng thân, hiểu Phật qua ứng thân, qua báo thân và qua pháp thân Phật. Mà hiểu được pháp thân Phật thì các vị sẽ hiểu được Phật pháp thường trụ ở trên thế gian này, mà không có lúc nào là không có Phật. Vì biết rằng Phật thường trụ ở trên thế gian, và trong đó có thường trụ luôn luôn là ở trong cái tâm của mình. Bởi vì ảo hóa không thân tức pháp thân, cái thân ảo hóa của ta đây, nó phát xuất từ cái pháp thân thường trụ kia mà nó duyên khởi hình thành ra. Do vậy cho nên mình tin cái khả năng thành Phật của mình. Mình nhận thức được mình là Phật, cho nên mình chuyển hóa những cái phiền não vô minh của mình để cho nó thanh tịnh, rồi tâm mình là Phật. Mình sống trong cái sự giác ngộ, sự giải thoát, tức là Bồ Đề Niết Bàn. Do vậy cho nên nhận thức được cái phẩm Như Lai Thọ Lượng mà chín chắn thì cái phước đức nó lớn vô cùng. Phân biệt để mà so sánh như vậy đó. Tuy nhiên là khi mà dùng cái chữ phân biệt đó, thì là cái người mà học Phật mà sâu đó, người ta biết rằng là dùng cái từ phân biệt công đức này là cũng vận dụng cái lối cái bằng khổ vị thế giới tất cả. Tức là dùng cái ngôn từ bình thường để mà vận dụng mà nói. Chứ sự thật nói tới những công đức là các anh đã phạm phải sai lầm rồi. Các vị còn nhớ Lương Võ Đế, nhà vua hỏi Bồ Đề Đạt Ma: vậy chứ tôi làm Phật sự rất nhiều, tôi lập chùa rất nhiều, tôi giúp đỡ tăng chúng, tôi học rất nhiều, vậy tôi có được công đức nhiều không? Bồ Đề Đạt Ma nói không có công đức. Thế nghĩa là thế nào? Chính cái mà nói không có công đức đó là nói trên cái tinh thần liễu nghĩa, là cái bằng cái tất đạt tư là gì đó, là đệ nhất nghĩa tất đạt. À, đệ nhất nghĩa tất đạt thì làm tất cả Phật sự mà không bao giờ cái người làm thấy mình là cái người làm công đức lành. Trong đó kể cả độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh mà không bao giờ thấy mình có là cái người độ, còn chúng sanh là cái người được độ. Cho nên không bao giờ đặt vấn đề là công đức. Cái người mà làm những cái điều lành như vậy, ta gọi là tùy thuận pháp tánh, là xứng tánh khởi tu, thì không bao giờ ta dùng chữ công đức gì hết. Đó là đệ nhất nghĩa tất đạt. Còn ở đây mà dùng cái từ phân biệt công đức có nghĩa là phải so sánh để động viên cái người mà học cái phẩm Như Lai Thọ Lượng phải hiểu cho thật kỹ. Hiểu thật kỹ thì các vị phải hiểu được Phật thường trụ về mặt không gian, Phật thường trụ về mặt thời gian. Mà Phật thường trụ về mặt thời gian là đại biểu là Đa Bảo Như Lai. Phật thường trụ về mặt không gian là đại biểu là hằng hà sa số phân thân của Phật Thích Ca. Do vậy cho nên biết rằng là bất cứ mình đi chỗ nào và thời gian nào không xa ta, mà ta không bao giờ ở ngoài Phật. Ta là hình bóng, ta là hiện tượng duyên sanh của pháp thân Phật. Giống như là sống ngoài bong bóng bọt là hiện tượng duyên sanh của nước biển vậy. Vậy thì nước biển cùng với sóng ngoài bằng bóng bọt không phải khác, mà cũng không phải một, không phải một mà cũng không phải khác. Ta cùng với pháp thân Phật thường trụ về mặt không gian cũng như về mặt thời gian không khác, vì ta là hiện tượng duyên sanh của cái pháp thân bất sanh bất diệt kia đó. Cho nên là ta dùng cái so sánh như vậy để mà động viên cái người học Phật hiểu cho thật kỹ để mà lấy cái thành quả nó lớn lao. Chứ còn dùng cái từ phân biệt là về mặt đệ nhất nghĩa tất đàn là bị đánh nằm rồi, phải hiểu như vậy mới được. Đọc nhìn qua cái đề kinh là ta phải hiểu nó nhiều mặt. Chứ còn mà chưa hiểu nhiều mặt như vậy là phải học nữa, phải nghe nữa và phải tư duy. Tư duy cho tới chừng nào mà dòm vô một câu một chữ của Đạo Phật mà ta hiểu toàn diện nhiều mặt, không hề bị vướng mắt, chừng đó ta mới đủ sức để mà tư duy chân lý không sai lầm. Giống như chừng đó là những con chim mà đầy đủ lông cánh muốn bay khắp vùng trời đông tây nam bắc, muốn bay phía nào bay mà cũng không có bị hại gì hết. Còn nếu như mà chưa nhận thức được như vậy là giống như con chim mới tập bay, nếu không khéo là bị rớt đấy. Nên cái từ phân biệt đó, một cái từ đó thôi, phải để ý cái chỗ đó. Tu hành mà còn thấy có công đức là không được, còn mong mỏi có công đức là không được, hay là còn mong mỏi cái phước cũng không được. Mong mỏi cái phước là cũng là sai chân lý rồi. Vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung, mạc bất mình, tỷ lai trần cảnh, vị tằng ma, kim nhật phân minh, tu phẫu tích. Cái đó là chứng đạo ca của Quyền Giác, nói qua hợp ta học rồi. Vô tội phước, như tôi nói đó, sở dĩ mà ta làm tội mà ta sợ diêm vương quỷ sứ đó là do ta gửi gắm tâm hồn ta ở trong cái cõi vô sắc giới, cái cõi siêu hình mà không bao giờ có thật. Chứ không có cái cậu diêm vương quỷ sứ nào mà can thiệp vào cái đời sống của người ta. Trong khi đó người ta làm, người ta ăn là ta yêu cầu các cậu giúp tay gì, các cậu không có khả năng. Thế thì trong khi người ta làm cái chuyện gì đó lỡ sai trái, tại sao các cậu lại có quyền can thiệp chứ? Cho nên cái từ tội mà do diêm vương quỷ sứ bắt là không có. Mà cái tội ta làm ở đây nè, ta làm chủ hội mà ta giật hội là ta sẽ bị tố cáo, bị bắt, bị ở tù ở đây nè. Ta làm giám đốc mà ta làm tiêu tan tiền của nhân dân, của bá tánh, của nhà nước là ta đau khổ trong thời gian ta làm tiêu tan sự nghiệp đó. Bao nhiêu người đau khổ vì ta thì ta sẽ gánh lấy hậu quả ở đây nè đó. Và ta làm quan mà ta không thanh liêm, ta tham nhũng là ta sẽ bị cách chức, bị tù tội ở đây nè, đó là tội đó. Còn ta làm những cái điều mà ít nước lại dân là ai cũng kính, ai cũng thương và ai cũng quý mến, đó là phước đây. Người đó ăn ngon, người đó ngủ khỏe, người đó đời sống an lành lắm, đó là phước đó. Còn bắt đầu mà làm sai trái mà mất đi, nghĩa là mỗi tháng bao nhiêu trăm triệu, rồi cuối cùng bao nhiêu tỷ, bao nhiêu trăm tỷ, là thời gian đó cái người đó tự bị hành hạ vô cùng đau khổ, mà cuối cùng thậm chí là tử hình. Bây giờ luật nhà nước hôm mới đọc ra 300 triệu là bị tử hình. Nếu là thất thoát của nhân dân, của nhà nước, 300 triệu là bị tử hình, không cần nói lôi thôi. Cho nên là cái thời gian mà mình đã làm mất tiền của người ta là tội rồi. Mình ăn xài lạm phát của người ta mà mình lấy làm của mình là tự mình đau khổ rồi, tội rồi. Và cuối cùng cái tội đó có thể là ở tù chung thân, có thể là ở tù tử hình, nó làm cho mình khổ như vậy đó là tội đấy. Cái Quyền Giác nói rất rõ, vô tội phước. Ai mà bắt, ai bắt tội ta? Trên nguyên tắc đạo lý của Đạo Phật, ta cầu nguyện, ta van xin để cho ta được giàu có, ta được hạnh phúc, được an lành. Không được, ta không thể cầu nguyện van xin mà được, mà ta phải làm ta mới bình an được. Nói về tinh thần, ta phải tu tập thì ta mới có bình an, ta làm thiện thì ta có bình an, còn ta làm ác là ta đau khổ dài dài. Còn về kinh tế cũng vậy, ta phải siêng năng cần cù làm ăn chân chính thì ta mỗi ngày mỗi khấm khá lên, đó là phước. Còn nếu làm sai ta bị đau khổ dài dài như nói nãy giờ là tội. Tội phước là vậy, vô tổn ích, chữ tổn tức là tổn giảm, chữ ích tức là tăng ích. Tổn giảm là ác, mà tăng ích là thiện, nghĩa là không có vấn đề thiện ác. Đệ nhất nghĩa tất đạt thôi, bỏ luôn cả cái từ thiên và ác, bỏ luôn cả cái từ tội và bạo phước, mà cứ kiểm tra cái việc làm của mình. Cái việc làm của mình mà hãy miễn nó lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, thì tâm hồn ta an vui, ta hạnh phúc, ta giải thoát, ta tự tại, ta khinh an. Đó gọi là phước, chứ kỳ thật không có phước nào hết, chẳng có ai cho. Gọi là tội là khi chúng ta làm sai trái, là lương tâm ta tự cắn rứt, và cuối cùng kết quả là ta đau khổ cùng cực, và có thể tù tội, có thể tử hình. Nó làm cho ta sợ sẽ đau khổ dữ lắm. Cho nên tôi đọc lại cái chứng đạo ca đó, Nguyện Giác Thiền Sư đúc kết từng vấn đề một hay vô cùng hay, mà nói thẳng như vậy là rất dễ bị cô đơn đó nha. Cho nên Nguyện Giác mới nói là thường đọc hành thường đọc, đọc bộ ta chấp nhận mà. Đạt giả bên đồng du niết bàn lọ, biểu cổ thần thanh phong tự cao, mà mạo tủy có can nhân bất có. Dù cho phải sống cô đơn, dù cho phải sống mà người ta gọi là cô đơn, chứ kỳ thật là cái người tu hành không có cô đơn. Cái người tu hành người ta ở một mình chứ cũng không có cô đơn. Người ta ngồi ngoài rừng, người ta đi ngoài rừng, người ta ngồi ngoài mé núi chân rừng chứ không hề cô đơn. Cái từ cô đơn mà nói người tu hành mà cô đơn là sai, là không biết đạo. Thường độc hành, thường độc bộ. Đạt giả mà đồng du nhất bàn lộ, cái người mà có cái trình độ nhận thức chân lý tương đương với mình thì mình mới cùng nhau mà đi, mà đồng hành. Còn bằng không thì tự mình vui cái thú vui của mình, tự mình sống với cái đời sống của mình, dầu cho thân này có tàn tạ, dầu cho nó có cực khổ cỡ nào, mà mình vẫn đi con đường của mình vẫn thấy an vui hạnh phúc. Mạo thủy có can nhân bất có, dầu cho xương có bày xương ra, thịt nó có ốm gồm đi nữa cũng không cần, vì lý tưởng của mình mà mình sống thôi. Cho nên đại chúng để ý cái chỗ đó, cái chỗ Nguyện Giác Thiền Sư thấy rõ, dám nói lắm mà. Thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mộc nhân nhất, cầu Phật thi công, não giảng thành. Cái vấn đề thiền định, mà đặt vấn đề mà bậc nhất vô niệm, không trúng đâu. Niệm chứ, vẫn tư duy, nhật dẫn niệm tưởng. Nhưng mà niệm tưởng cái nào nó phát triển cái trí tuệ, nhận thức chân lý vẫn phát triển đều đều, đâu có phải mà bật dứt cái tâm hồn để cho nó trở thành vô niệm. Tu hành mà bật dứt cái phân biệt, cái nhận thức để thành vô niệm là sai. Thử hỏi cho cái người gỗ, cái tượng đá, chừng nào họ thành Phật. Thử hỏi cái người máy có đặt cơ quan, họ vẫn đi, vẫn đứng, chừng nào họ thành Phật. Không bao giờ thành Phật được, vì đó là người vô niệm. Nên là ta học cái phẩm mà Như Lai Thọ Lượng á, mà kỹ rồi là ta không có sợ tam giới. Tam giới không có thật nếu mình không gởi gốc tâm hồn. Trong cái cảnh giới siêu hành thì vô sắc giới không có. Nếu mình nhận thức được cái đời sống an lạc thanh tịnh, không xa vào trong dục lạc, bị triền miên trong dục lạc, là cõi dục không có. Thế thì là cõi hiện tại đây là ta đang ở đây nè. Nếu mà tâm hồn ta mà nó an lành, nó bình an, nó ở trong cõi sắc. Từ cõi sắc này mà ta có thể bồi dưỡng trở thành cái tâm thanh văn dương giác Bồ Tát và tâm Phật là do ta. Nếu không khéo ta làm ra địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng là do ta ở trên cái cõi sắc này. Nó rất rõ như vậy. Đại chúng để ý cái đó mà tu. Cho nên là tôi nói cái vấn đề mà cũng sao đó, là một hình thức là vô sắc giới đó. Là mình tin những cái vị thần mà không hề có thật. Mình sợ Diêm Vương, sợ quỷ sứ mà không hề có quỷ sứ Diêm Vương thật. Vấn đề sanh tử của ta là cứ sanh tử, tử sanh mà. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh. Nói rất rõ, sanh tử du du vô định chỉ, sanh tử không có ngừng. Vô tội quốc vô tội ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch. Ta đang sống ở trong cái cảnh giới hoàn toàn tịch diệt thanh tịnh đó chứ. Cái chữ tịch diệt tánh trung nó tuyệt vời lắm. Ta đang sống dưới ánh mặt trời, rồi núi sông trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, có cái tánh nào là cái tánh làm đau khổ cho ai? Mọi vật tự tánh của nó là thanh tịnh bản nguyên cơ mà. Cũng như hôm nay tôi mới nghe cái vấn đề là cây cần sa trong một tờ báo. Cây cần sa mà ta đi nghiên cứu rồi đó, có bao nhiêu xã ở cái xã cái huyện Tân Phú ở Biên Hòa Đồng Nai, ta nghiên cứu ra có một cái nhà nó trồng cả mấy ngàn cây cần sa. Thế thì nhà báo tới hỏi cái ông già đó, ông già người Việt gốc Campuchia. Hỏi thưa cụ, chứ cụ có trồng cái này được bao lâu rồi mà cụ để làm trồng làm gì mà cụ trồng nhiều vậy? Nói cái này thì tôi trồng tôi hút ấy mà. Mà cây cần sa là cái bông của nó là khô là thành nó bồ đà, là một cái thứ mà cấm kỵ bây giờ. Cây cần sa là người hút rồi là nghiện luôn. Nó lại xem một cái họ với ma túy, với áp hiện đó mà. Nhưng mà ông nói rằng là hút đây là tôi hút á. Chứ còn ngoài ra là nuôi gà, cho gà ăn màu lớn, nuôi heo màu lớn, còn nấu cơm ăn. Đây nè, mấy đứa con tôi đó ăn canh, cho nên đứa nào lấy đâu có đồ ăn nhiều gì đâu mà coi nó nói mạnh mạnh khỏe, nó sẵn sơ. Còn nuôi gà nuôi heo rất là mau lớn. Thế thì cây cần sa là tai quả ư? Không, không hề có tai quả. Tai quả là do mình vô minh, mình dùng sai nó đấy chứ. Chứ thí dụ như mình đừng hút cây cần sa mà cho gà ăn, cho heo ăn, kể cả nấu canh ăn vẫn tốt kia mà. Lấy báo đăng đàng hoàng. Nuôi gà, gà rất lớn mà nó có công dụng. Cái nào đó thì tôi chưa nghiên cứu rõ, nhưng mà theo dân gian ở đó là ta trồng, ta nuôi gà, ta nuôi heo, cho gà cho heo ăn và nấu canh cho người ăn được. Còn cái mà mình hút vô đó để nó làm cho mình nghiện ngập là do mình không có trí tuệ, mình sử dụng sai lầm, cho nên nó hại. Chứ đâu phải cây cần sa là nguy hiểm gì, cây áo khiển là nguy hiểm gì đâu. Lấy sắc ra đó mà làm thuốc mà cứu nhân loại đó chứ. Nhưng mà tại dùng sai tức là không có trí tuệ. Mà không có trí tuệ nghĩa là do vô minh sử dụng lầm cái chánh pháp, thành cái chánh pháp nó trở thành tà. Đây nè, đừng có nói cái gì hết đó. Bây giờ này chẳng lẽ là cái điện này bây giờ chúng ta cần phải là đề nghị toàn dân nên bỏ cái điện à? Hỏi sao gì mà đề nghị phải bỏ hết điện, điện Đa Nhiêm, điện Trị An, điện Hòa Bình và tất cả nhà máy điện đều bỏ hết. Hỏi gì sao vậy? Nó tại vì điện là một thứ nguy hiểm quá, đúng nó là chết, mà lại dính thêm một người nữa là chết người thứ hai, dính thêm người thứ ba chết luôn, dính người thứ năm dính vô chết luôn, chết hàng loạt. Do vậy cho nên là dẹp điện hết. Nói vậy nghe có được không? Nói vậy thì làm sao gọi là người văn minh, gọi là người hiện đại, gọi là người văn hóa, gọi là người trí thức được? Vấn đề là anh phải học cách sử dụng điện. Từ điện nó đem lại hạnh phúc, đem lại văn minh, đem lại hiện đại, đem lại tiện nghi. Mà do anh sử dụng sai cho nên anh mới chết hàng loạt chứ. Cho nên nghiên cứu cái này rồi, ta thấy rằng là vạn pháp không có pháp nào là nguyên do của tội lỗi của đau khổ. Mà nếu dùng sai nó thì pháp nào cũng có thể là nguyên nhân là đau khổ. Tôi tư duy tới nỗi cái cơm, cái cả các vị tưởng có cơm là bổ sao? Có những người ăn cơm vô là chết ngay tức khắc. Là vì cái bệnh đó nó yếu quá đi. Cái bệnh nó yếu quá, bây giờ cần phải nấu nước cháo loãng ra. Để cho một chút xíu nước thịt nạc, một chút xíu thôi. Cho uống nước cháo loãng, từ đó rồi mới cho ăn cháo lỏng, rồi lần lần mới cho ăn cháo nặng, thì mới sống. Chứ nếu mà cái bệnh yếu mà đang vô là nhìn đó từ lâu rồi mà cho ăn một chén cơm thật ngon ăn vô chết, ngay sau đó một giờ đồng hồ. Do chỗ đó cho nên ta học ta thấy rõ ràng cái đạo Phật đó, rõ ràng trên cuộc đời này không có cái gì là tội lỗi là xấu xa. Mà nó có thể là tội lỗi xấu xa là do ta không có trí tuệ, do vô minh, sống sai chân lý. Thấy thật là hay. Cho nên là ta học Phật, là ta cái tư duy, cái trí tuệ để ta nhận thức chân lý. Cho nên vấn đề tội, vấn đề phước, tịch diệt tánh trung mạc vấn mình, vạn pháp cái tánh nó tịch diệt, tánh nó rất là thanh tịnh. Tánh quả là chân không, tánh không là chân, nhân quả thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp. Nhớ chứ lửa đâu phải là đốt ai mà chết ai, sử dụng sai là lửa làm chết hàng loạt. Tánh thủy cũng vậy, tánh thủy là chân không, tánh không chân, chân thủy cũng thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp. Pháp chơi địa thủy quả phong không kiến thức đều cái chất, cái tánh của nó đều thanh tịnh vậy hết. Sử dụng sai thì nó thành tai họa. Cho nên tịch diệt tánh tung mạc nhất mình cầu hết sức hay. Tỷ lai tầng cảnh dĩ tầng ma. Tại vì hồi nào bây giờ này, cái tấm gương lòng của ta là nó là Phật chất. Phật chất nó giống như tấm gương sáng, là cái chất của nó là hoàn toàn là rọi mặt rất là tốt. Nhưng mà tại vì ta để nó bụi nó bám, ta không có lao, không lao thành cái tấm gương đó, nó không còn công dụng để mà soi mặt nữa. cảnh thì chỉ chiếu diện, mà trí chỉ chiếu tâm. Cái gương sáng để soi mặt, cái trí để soi tâm. Mà đâu không chỉ sử dụng trí để soi tâm rồi, tâm gương sáng để soi mặt, mình cũng không có lau chùi để cho nó bụi nó bám. Nó làm cho tâm gương mất đi cái công dụng sáng suốt của tâm. Chứ bằng tỷ lai tầng cảnh dị tầng ma, tâm gương sáng của ta, ta không lau. Bây giờ đây kiếm nhật phân minh tu phổ tích, bây giờ đây ta học được chân lý rồi, nhận thức rồi. Bây giờ ta cần lau cái tâm, lau bụi của cái tấm gương lòng của ta, tấm gương sáng của lòng ta, thì cái gương Phật tánh của ta nó tự hiển lộ ra, nó sáng ra. Chứ không có tội là ai bắt tội ta cả, cũng chẳng ai ban phước cho ta cả, cũng không có vấn đề gì gọi là thiện, không có vấn đề gì gọi là lạ. Do ta sử dụng sai lầm nó thành ra ác, rồi cái mà không sai lầm thì ta gọi đó là thiện. Chứ kỳ thật ra tất cả đều là tịch diệt, tịch trung mạc vấn mình. Vạn pháp cái tánh nó tịch diệt, nó thanh tịnh, bản nhiên. Mấy câu tụi nó hay vô cùng vô tận. Bây giờ các vị chỉ cho tôi thứ gì là trên đời này là xấu đâu? Không hề có xấu. Những con rắn độc nhất cắn chết liền là tai họa ư? Không. Chính những con rắn độc đó nó làm thuốc để trị cho nhân loại rất nhiều cái rất hay lắm. Ta nuôi rắn độc để ta lấy nọc đó chứ bộ. Ta đi bán cái nọc rắn độc, ta bán bao nhiêu chục triệu một cc à. Nó mắc lắm đấy, chứ đâu có phải là rắn độc là cứ bỏ đi. Là vì những nhà bác học, những nhà y học người ta chế cái thuốc đó ra. Mà trong đó có cái loại thuốc mà chích làm thuốc tê. Ta cho cái liều lượng của nó hòa với các cái chất mà nó phù hợp. Là người ta làm vô chích cái thuốc tê vô cái là mổ xẻ ào ào mà không hề có đau đâu. Cho nên trên đời này nó hay lắm. Tư duy hiểu cho kỹ rồi thấy nó hay lắm. Tịch diệt tánh trung mạc vấn mình. Nhìn giáo pháp bằng cái tánh tịch diệt. Hôm nay tôi mới coi TV đây. Cây cần sa, cái bông là gọi là bồ đà. Hút cái đó là hút bồ đà. Mà cái lá sắc là hút gọi là cần sa. Đối với người mà nghiện rất là nguy hiểm. Sử dụng nó là nó tăng ra một cái tính cuồng bạo rất dữ dằn, rất là cực đoan. Nhưng mà người ta cho gà ăn, heo ăn mau lớn, người nấu canh ăn cũng không có sao hết. Bây giờ ta bắt ta vô cái phẩm phân biệt công đức này. Pháp Liên Hoa Kinh được liệt vào cái hệ tư tưởng tối thượng thừa trong Phật giáo. Các nhà Phật học nguyên tâm còn phê phán rằng tư tưởng Pháp Hoa vị trí của nó không những ở vào cái đại thừa viên giáo mà còn siêu viên giáo nữa. Đấy là hệ tư tưởng vội vội cho bằng độc diệu thuần viên. Tức là độc diệu, tức là màu nhiệm độc nhất. Thuần viên là nó là hoàn toàn là thuộc về cái giáo lý tròn đầy viên mãn. Gọi là độc diệu thuần viên. Thế mà cái tiểu đề của phẩm kinh này lại là phân biệt công đức. Nếu là thích giả, nghe bằng cái nhĩ căn đượm ướt cái giáo lý bát nhã không tôn, đáng chẳng nghĩ ngợi lắm sao? À, ta học bát nhã đàng hoàng rồi, ta thâm xâm nhiễm rồi, nghe nói tới cái từ phân biệt công đức là ta thấy giỡn rồi. Ta thấy ta giỡn rồi. Nhưng mà ngược lại, không được nói, nó giỡn mà ở đây lại là cần. À, do vậy cho nên thầy thuốc mà giỏi á, là những cái thuốc thật là độc. Người ta gia những cái gì mà đúng cái yêu cầu của nó đó, nó thành ra thuốc bổ. À, ngược lại thuốc bổ mà sử dụng sai, nó thành cái thuốc chết người. Cho nên là cái từ phân biệt công đức đáng lẽ là không dùng được. Vậy mà ở đây người ta vẫn dùng được, là vì người ta tập chế cái phương thang của nó đúng cách của nó. Ngộ lắm, cho nó giảng pháp nó thiên biến giảng quá, nó ngộ lắm. Cho tới những cái môn mà bói toán cả môn, kể cả cái môn tử vi, có những cái sao rất là độc, mà nó đứng trúng chỗ nó và đúng bộ nó làm nên sự nghiệp. Chẳng hạn như sao Kình Dương. Kình Dương mà nó ở tứ mộ, mà nó cộng thêm những cái sao văn nữa, nó là văn minh quán thế. Mà còn nó ở cái chỗ mà sai của nó là nó thành một cái tai bạo ác vô cùng tàn nhẫn, vô lương tâm. Nếu nó cộng thêm những cái bè bạn mà gọi là hãm địa đó, là nó độc địa. Tôi nói vậy chứ không phải tôi quảng cáo tư duy đâu à nha. Tôi nghe nói vậy cái rồi về thì giác tiền đi vô mấy thầy tư duy chung cho hết đi rồi đổ thừa tôi á. Tôi nói như vậy nghĩa là về y học cũng vậy, mà về số lý học cũng vậy. Những cái sao đọc mà nó đúng đúng chỗ và đúng bộ là nó thành ra, nó là công dụng đem lại sự an lành, sự thịnh vượng, sự hạnh phúc cho con người. Ngược lại nó đứng tật chỗ là nó là nguy hiểm tai họa. Nó giống như điện tôi nói nãy giờ, sử dụng đúng đúng chỗ đúng lúc, nó là văn minh, là hiện đại, là tiện nghi vật chất. Sử dụng sai chết tức khắc. Thuốc cũng vậy, thuốc những vật quý mà sử dụng sai là chết người tức khắc. Kể cả cơm, người ta ăn cơm cả đời để sống đó chứ, nhưng mà sử dụng sai, ăn một chén cơm là sau đó một giờ đồng hồ có thể chết. Cho nên là đây mà nếu mà nghe bằng cái tư tưởng mà Bát Nhã nghe là nghĩ ngợi, xin đáp rằng phân biệt để không còn gì phân biệt, phân biệt để chỉ con đường thẳng tắt, để đi đến mục đích cứu cánh cuối cùng, để hết đi, hết đến, hết làm, để rồi tất cả. Chứ rồi đây là đóng mở một kép, nghĩa là phân biệt ở đây mà nhận thức được cái mục đích của nó rồi, là nó rồi tất cả, khỏi làm gì nữa hết. Đóng mở một kép chứ rồi, rồi tất cả. Nó cũng giống như người ta lại Phật à. Cái người mà ta gọi là thật tướng bình đẳng lẽ đó là coi như lại rồi tất cả mà không hề có lại. Nhận thức được vạn pháp, thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Mà cái tướng vô đó ta cũng không chấp. Ta thấy được cái tính chất giai không của vạn pháp. Cái tướng của vạn pháp, thật tướng của nó là tướng vô, là tướng giai không. Mà cái không cũng không chấp. Nhận thức được như vậy là rồi tất cả. Trong 7 cách niệm Phật, 7 cách lễ bái Phật, mà cái người mà nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, mà cái vô tướng nó cũng bất tướng, nghĩa là phủ định luôn cái vô tướng đó. Thế thì tâm hồn của ta nó rỗng ra, nó thanh tịnh, nó trong sáng. Ta gọi là tịch diệt tánh trung mạc bất mình, sống trong cái tánh tịch diệt của vạn pháp, không đặt vấn đề gì hết. Thế là người đó là rồi tất cả, khỏi cần lại gì đó, mà lại rồi tất cả. Cho nên chỉ rồi đây thì in đậm mà lại đóng mở một kép là ý nghĩa vậy. Phân biệt công đức ở đây là nhằm cái mục tiêu đó. Vậy phân biệt công đức là công đức gì? Công đức về vấn đề thọ mạng Như Lai ấy mà. Phật nói về thọ mạng Như Lai, vậy có thể hiểu và tin nổi hay không? À, tin thọ mạng Như Lai là vô thủy vô, vô chung và tồn tại vĩnh cửu, có tin nổi không? Đó, vấn đề là phân biệt công đức là để đặt vấn đề đó. Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Như Lai là vô thủy, là vô chung. Phải tin cho được cái đó. Mà đã vô thủy vô chung có nghĩa là Như Lai hiện hữu và tồn tại vĩnh cửu trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Mà tin được cái đó có nghĩa là tin bản thể của tất cả sự vật hiện tượng là Như Lai tàng, là Như Lai. Vậy thì ta đây cũng là một hiện tượng của cái Như Lai tàng bản thể đó. Vậy thì ta đây không rời Như Lai. Giống như sống ngoài bóng bóng bọt, nó biết nó là từ bản thể nước biển thẳng lặng mà sinh ra. Thì chính sống ngoài bóng bóng bọt là nước biển vậy. Do vậy cho nên sống ngoài sinh lên rồi lặn xuống, có gì đau khổ đâu. Vì chính nước sinh ra mình lặn xuống là mình lặn trở về bản thể nước, có mất mát gì đâu mà sợ hãi mà khổ đau chứ. Nhận được Như Lai tàng bản thể rồi thì mình đây là hiện tượng của bản thể Như Lai tàng. Vậy thì sự diệt sanh của mình là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, mà sanh tử du du vô định vậy, có gì đâu mà sợ sệt. Cho nên phải ráng mà tư duy, mà chấp niệm, mà tập cái chỗ nhận thức này để mà chết cho nó đã. Chết cho nó đã chứ không phải chết để mà rung. Chết để mà rung là chưa phải đệ tử Phật. Chết mà thấy đã quá sao đã. Cho nên tôi nói thành thật mà nói đại chúng, còn có 17 ngày nữa là tôi 70 tuổi. À, đây là nói theo lịch rồi nha. Thế còn cái tuổi đó không có à. Nhưng mà nói theo lịch à, nói theo cái bằng là phổ vị thế giới tất. Tất đàn à, còn để như nghĩa tất đàn là nói tất tật à. Mà 70 tuổi rồi mà lúc đó mà nếu nó chết nó đã vô cùng vô tận, không có gì sai. từ đó trở về sau còn được bao nhiêu nữa là coi như là dư quá xa dư. Tôi mới gặp Hê Ba nay lại thăm tôi, mấy lúc nay không có đi, nay đi thăm à. Hỏi nó tết này là 81, tôi nói vậy là bóp còi qua mặt Như Lai, bóp cái tiên đi qua mặt Như Lai, nói theo kiểu tài xế xe hơi. Như Lai nó có 80 tuổi mà đây là Hê Ba là tết này 81. Thế thì chẳng phải bóp còi qua mặt là gì. Còn nói chi 82, 83, 84 nữa thì cái chuyện đó là không có gì để đáng nghĩ ngợi nữa. Mà phải tập rằng lúc đó là mình chết là nó đã vô cùng rồi đó. Cho nên tôi có một ông đạo hữu này, ông tự nhận tôi là sư huynh, còn ông đạo hữu này ông là pháp đệ. Ông mới làm bài thơ, ông gọi điện thoại, ông báo tôi trên Tân Nguyên cách đây 2 đêm. Bài thơ của ông là: đường đời muôn vạn nẻo, chẳng có mà cũng chẳng không, hỏi người làm chi đó chơi. 4 câu, câu chót có 1 chữ à, chơi. Tôi khen, tôi nói như vậy là được. Đường đời muôn vạn nẻo, chẳng có mà cũng chẳng không. Tôi nhìn thấy được cái vấn đề: sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tất thị không, không tất thị sắc, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Cho nên bảo rằng giải pháp này là giải không thì không đúng, mà bảo rằng nó có thì người ta thấy bằng tuệ nhãn nó không có chân thật, nó là giải pháp duyên sanh. Cho nên chẳng có mà cũng chẳng không. Rồi bây giờ sống trên đời này vẫn làm bình thường, vẫn ăn bình thường, đi đứng bình thường, sinh hoạt, mỗi người làm gì đó chơi. Chơi là cái loại thơ tôi gọi là yết hậu, cái câu chốt có 1 chữ thôi, nghĩa là tất cả đều làm coi như chơi mà không có đặt vấn đề quan trọng gì. Có quan trọng gì trong cuộc đời này đó, dù làm thiện, dù làm ác, dù làm lợi lạc cho ai đó cũng coi không có gì quan trọng, như là trò chơi. Sống thì phải làm, mà làm là tái nó vậy, cho nên coi như chơi. Còn tôi thì tôi cũng chuẩn bị cho tôi 70 tuổi đó, là tôi cũng làm bài thơ. Làm bài thơ của tôi bằng chữ Hán. Giờ tôi viết cái bài thơ này:
giang sơn vạn lý du, đơn tâm vung dung tính pháp. Đơn tâm là lòng son á, tấm lòng nhiệt huyết, tấm lòng son á. Lai khứ nhậm thi vi, độc hành vô tướng lộ. Giang sơn vạn lý du, đơn tâm dung tính pháp. Lai khứ nhậm thi vi là tôi dịch: dạo chơi đường mạo, dạo trên đường vô tướng, núi sông núi mạch rong chơi. Dạo trên đường vô tướng, sông núi mạch rong chơi, dẫn dưng không vương bấm, đi đến khách qua đường. Dẫn dưng không vương bấm, đi trên con đường vô tướng, dạo trên đường vô tướng, sông núi mặt rong chơi, dẫn dưng không dương dấn, đi đến khách qua đường. Đi đến khách qua đường là tổ của sơn có cái câu là: giảng lai tam giới chi tân, mình xuất một vị tha tắc tắc. Cái người mà tiếp thu chân lý mà tu hành rồi đó là chúng ta vẫn còn qua lại trong tam giới như bình thường. Chỉ có cái điều là ta đi qua lại trong tam giới mà ta là người khách chứ không phải ta là người chủ. Ta muốn đến là ta đến, mà ta muốn đi là ta đi, mà họ cái chỗ tam giới đó nó không có quyền giữ cột chân ta lại. Cho nên cái chuyện đi chuyện đến của ta là ta chỉ là một người khách đối với tam giới. Cho nên cái người mà ta học mà là tư duy mà ta sống trong chánh pháp rồi, ta đâu có sợ tam giới nữa. Bây giờ nếu mà tôi đọc cái đoạn đó nó dài lắm. Chứ còn tổ quy sơn nói: như tư hành chỉ, thật bất uổng khi pháp phục. Dịch nãi thù báo tứ ân, bạc tế tam hữu, sanh sinh nhược năng bất thối, Phật gia quyết định khả kỳ. Vạn lai tam giới chi tân, mình xuất một vị tha tắc tắc. Nếu mà tiếp thu chánh pháp mà thực hành theo chánh pháp rồi thì cái con đường mà để bước lên địa vị Phật, ta hy vọng một cách thoải mái, không có gì trở ngại, ta có quyền hy vọng điều đó. Để bằng sanh sanh nhật năng bằng thôi, Phật giai quyết định khả thi. Trong đời sống của ta, từng ngày từng tháng từng năm mà ta không thối chuyển, ta nắm vững cái chánh pháp ta tu tập, thì cái điều bị Phật, ta có quyền hy vọng, mà hy vọng đó rất chánh đáng, chứ không phải là hy vọng để rồi tuyệt vọng. Lúc bây giờ vãng lai tam giới chư tăng xuất một chỉ tha tắc tắc, ta sẽ qua lại trong tam giới bình thường. Chỉ có cái điều là người khác mà qua lại trong tam giới là bị làm chủ trong tam giới, nghĩa là bị tam giới bắt cột, nó cột chân mình. Còn cái người mà nhận thức được cái lý mà tu tập rồi, người ta gọi là dẫn qua lại tam giới mà là xuất ly tam, tam giới ta là người khách cho mà làm chủ. Thứ lai nhậm thiên linh làm mọi việc, đi đứng nằm ngồi sử hoạt mọi việc mà là theo ý muốn của mình, ta làm người khách chứ không phải ta làm chủ. Thành ra là độc hành vô tướng lộ, lấy cái đó mà làm cái mục tiêu đi. Phải nhận được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, phải thấy được cái tính chất vô tướng của vạn pháp, thì cái chân của đường tu tập của mình nó mới là bất thối được. Thấy được cái tính chất vô tướng của vạn pháp, tức là thấy được cái tính chất vạn pháp là duyên sanh như nguyện, mà như nguyện tức là không có gì. Do vậy mà ta mới dứt bỏ đi, mới là chứng dưng, dấn dưng không vương, không dương dấn mới được. Còn bằng không là ta vẫn bị dương dấn, mà bị dương dấn là ta không làm khách của tam giới được, mà ta phải là chủ. Còn ở đây dấn dưng không dương dấn, qua lại, đi đến khách qua được, ta làm người khách thôi. Cái đề bà ta này là chuẩn bị đúng 30 tuổi là tung ra. Tung ra nghĩa là mình có quyền ngâm lớn lên, bây giờ ngâm nói nhỏ nhỏ thôi, không được nói lớn. Thế mà làm chủ tam giới là không có được. Chủ tam giới là mình bị giống như làm chủ nhà là cực lắm. Luôn là mình có tiền, mình đi du lịch, mình ở khách sạn sướng hơn mình làm chủ nhà, có phải không? Đấy. Khách sạn thì sáng có người thay ra, rồi mọi thứ nước rồi ta nấu ta đem tới, đồ ăn ta đem tới, mọi thứ cần dùng đều tiện nghi hết. Ta chừng như là hô đi cái rồi trả chìa khóa đi à? Thì sao vậy? Vì mình là khách mà. Còn cái người chủ thôi, ở cái nhà làm chủ rồi biết à, cực vô cùng, làm không xuể, quét dọn lau chùi trang trí, giặt dĩa, nấu ăn nấu uống, dọn rửa đủ thứ. Bên này xin nhắc cái nhà bên này có các Phật tử họ đi lên thì tôi chơi mà, trước hết là tôi xin cảm ơn cái tấm lòng đó, là vì nếu mà các Phật tử mà không có quý mến thì không ai đi làm chi. Nhưng mà trong khi đi thì tôi cũng xin nhắc cho các Phật tử là phải đề cao cảnh giác phiền não vô minh ở trong cái lòng của mình, phải chấp nhận. Nếu cần có những cái gì nó xảy đến là phải chấp nhận, mà phải quán chiếu tư duy á. Bởi vì đi đông người như vậy là chuyện lên xe xuống xe, chuyện ngồi trước ngồi sau, chuyện gì đó, chuyện rất nó sanh ra rắc rối, nó phiền phức lắm. Cho nên đó là điều thứ nhất là phải chấp nhận cái đã, chấp nhận trên nội bộ huynh đệ với nhau. Cái chấp nhận thứ hai nữa là tôi báo cho biết là con đường bụi vô cùng vô tận, mà nếu mà các vị đi là phải chấp nhận cái thứ hai đó, còn bằng không là rút lui sớm tốt hơn cái bụi à. Cái chấp nhận thứ ba nữa là cái chỗ của tôi là không phải là cái chỗ để tiếp khách vãng lai thù phạt, không có thượng lâm dò hạ bồ đề gì hết, cho nên là chả có cái gì. Nhưng mà bữa hổm thì có điện thoại lên nói nhờ tôi mượn dụng tâm của tôi nói trời ơi, tôi sao có anh tâm. Nhưng mà rồi nói vậy cho bữa hổm tôi ghé bà chịu, tôi mua được 60 cái tô với 40 chén với tâm đôi đũa rồi đó. Nay là nếu ai có đi muốn quậy gì đâu quậy. Quậy gì đâu quậy. Nhưng mà nhớ rằng là không có nồi lớn, không có bếp, không có gì hết à. Bếp là đủ vài người ăn chứ còn Thế thì là mọi thứ mà cái tiếp khách là không hề có sự không có đẹp đẽ gì hết, bởi vì người đâu làm cái đó. Cho nên là phải chấp nhận cái thứ ba. Đó, đại đại như thế. Còn mình coi đó, tôi cũng xin nói rõ lại, đã là thao hối am. Thao là hối thích, thao danh, uổng tố tinh thần, nguyên nhiên chỉ tiệt. Nghĩa là người ta dứt mặt hết những cái gì mà có tính cách hình thức, sự tướng, tổ chức, nghi lễ bên bên ta bỏ hết rồi. Mà bây giờ các vị tới, thì tất nhiên là các vị phải chấp nhận thôi. Không có người để tiếp khách, không có người để chiêu đãi, và tất nhiên là ngồi là toàn là dưới đất không, chứ đâu có ghế, đâu có bàn. Cái đó là xin nói trước. Và còn các vị mà có lòng tới là phải phát xuất từ lòng tốt, thì cái đó cảm ơn, người phải chấp nhận trước ạ. Và tôi báo trước rằng các vị đi đâu mà đi đông người tập thể là ít có khi mà các vị chọn vui, mà thậm chí có khi đau khổ nhiều hơn vui nữa. Phải hiểu như vậy rồi là chịu rồi, đi không chịu rồi thôi. Kể cả đi du lịch miền Trung, đi du lịch Hà Nội cũng vậy, chắc lên xe 50-60 người, đi là 2-3 chiếc, về là toàn là đau khổ, vị trí khổ đau. Không có mấy người tội nguyện, chỉ được có cái là nhìn trời, nhìn trăng, nhìn mây, nhìn nước, nhìn đất nước, giang sơn của ta, biết được vậy thôi. Chứ còn trên đường đi đó, nhiều cái nó bực bội lắm. Và triển khai tiếp đây, vậy có phải hiểu và tin nổi hay không? Cái phẩm phân biệt này, phân biệt rằng hiểu ít thì lợi nhỏ, hiểu vừa thì lợi vừa, mà hiểu nhiều thì lợi lớn, hiểu kỹ thì quả vị cao, mà hiểu sâu thì giải thoát trọn vẹn, hiểu đúng giác ngộ hoàn toàn, thường thọ dụng vật chất của mình ở trong đó, kinh hành mà nằm ngồi trong lòng Phật. Ghê vậy đó, hiểu kỹ rồi là mình đi kinh hành và nằm ngồi trong lòng Phật. Nhưng mà nói cái này rồi tôi xin nhắc một cái điều. Tôi mới nghiên cứu vì sao mà Đức Phật dạy bản thân Đức Phật cũng như các đệ tử là thường đi khất thực, rồi là ngoài ra là hay ngồi thiền. Bây giờ tôi xin nhắc đại chúng, nếu như mà muốn đi con đường giải thoát thật sự thì chỉ có cách là phải ngồi thiền thường xuyên. Chứ còn cái mà hiểu chân lý mà rồi nha, nhận thức chân lý rồi, hiểu được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng rồi, mà nếu như các vị mà lơi cảnh giác mà ít ngồi thiền hoặc là không ngồi thiền thì cái khổ đau nó vẫn đến với các vị, mà các vị lấy cái hiểu biết của các vị ra các vị đỡ không kịp. Những cái khổ đến là đỡ không kịp, lấy đạo Phật ra, lấy giáo lý ra mà đỡ là đỡ không kịp. Nó giống như là cái người học võ công á, võ công á mà họ có cảnh giác thì không dễ gì đánh họ vô được đâu, không dễ gì mà chém họ được hay là gậy gộc mà đánh trúng họ được đâu, nhưng mà họ vẫn có thể bị tai nạn với cái điều kiện là xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, là cái người giỏi giỏi mấy cũng thua. Xuất kỳ bất ý, quýnh cái phục kích, đánh kiểu phục kích ấy, công kỳ vô bị là cái lúc mà đang vui đùa bưng ly rượu về mà uống, đánh cái là vô phương đợi. Cho nên hồi xưa mà Ngụy Viên mà giết được Ngụy Viên á, là trước khi mà chết á, là Khổng Minh biết Ngụy Viên là cái tay này sẽ làm hại, mà giết được Ngụy Viên là dưới tay của Khổng Minh ra, là hồi Khổng Minh còn sống là không ai giết nổi Ngụy Viên, sức mạnh vô địch. Chỉ có cái điều là y cái trí tuệ không có nhiều, y sử dụng sức nhưng mà cái trí không có cao. Khổng Minh biết rằng là anh này sau này sẽ làm hại, cho nên mới là để lại một cái phong thơ, khi nào mà sự cố xảy ra giao cho Mã Đại, khi nào sự cố mà Ngụy Viên có trở chứng gì từng đó xét cái phong thơ của ta ra mà xem. Thế thì là khi mà Ngụy Viên là đòi nắm quyền hành sắp làm hãn, thì lúc bây giờ cái anh này xé phong thơ ra coi thì trong đó Khổng Minh dặn là bảo với Ngụy Viên là phải thách thức như quân địch một câu vậy đó. Ta thách đứa nào dám đánh với ta, ta thách đứa nào dám đánh với ta. Bảo Ngụy Viên nói câu như vậy để mà kích cái đám giặc kia. Thế thì là ngay cái lúc mà đang nói cái câu như vậy đó, là chỉ có cái lúc đó giết Ngụy Viên mới được mà thôi. Thế thì Ngụy Viên lên đứng giữa đám đông vậy, bị sức mạnh mà cầm gươm đưa lên thách, đứa nào dám giết ta? Thế thì nói đứa nào chặt cái búp ngay cái đầu, chưa nói câu mà dám giết ta là đã rơi cái đầu. Thế thì trường hợp đó là mình xuất kỳ bất ý công kỳ vô vô bị đã. Cho nên là tôi mới nghiệm ra rằng tại sao mà phải một đấng Như Lai Thế Tôn vậy mà phải thiền định, liên tục thiền định. Trừ ra cái lúc mà dạy dỗ, mà dạy dỗ là Như Lai cũng không bao giờ mà lơi lỏng cái tâm thiền định của mình. Vì Như Lai có 18 cái pháp bất cộng, là giới định huệ của Như Lai không có giảm. Tuy nhiên là hằng ngày phải thiền định, còn các đệ tử là phải thiền định. Thiền định đó tức là coi như là mình luôn luôn là mình đề cao cảm giác cái phiền não vô minh. Còn nếu mà mình hiểu thật kỹ, thật sâu trí tuệ toàn diện đó nha, mà không đề cao cảm giác là phiền não vô minh nó đến xuất kỳ bất ý, nó công kỳ vô bị là ta đỡ không kịp, ta bị đau khổ dày dò như thường. Do vậy cho nên ai là người có đủ điều kiện để mà tránh phiền não vô minh, muốn đi trên đường tu tập, có điều kiện, có thời gian, là mà muốn an lạc là phải tập thiền định thôi. Bằng không là phiền não nó đến cái cục sức mình đỡ không kịp. Bản thân tôi cũng đã bị những cái thứ đó, nó xuất kỳ bất ý, nó công kỳ vô bị một cách là trao đảo của tâm mình, nghĩa là nó đau khổ lên. Thế thì lúc bây giờ phải nhớ Phật, phải bắt đầu tư duy thiền định trở lại, thì coi như là mình bị đánh nó một đòn, một vài chưởng rồi. Mà muốn cho khỏi bị mấy cái đòn, mấy cái chưởng đó là mình phải có thiền định trước. Cho nên tôi nghiên cứu từ cái hình thức của kinh điển văn tự cho tới nỗi cái cách mà hành trì. Thành ra có người nói học Phật giỏi không đừng có tin tưởng. Học giỏi là một chuyện, nhận thức chân lý, hiểu chân lý là một chuyện, mà nếu mà lơi thiền định là các vị sẽ bị phiền não vô minh nó làm các vị đau, có lúc đỡ không kịp mà có lúc thua trọn vẹn nữa cơ, nó làm đau khổ rồi, nó dẫn tới một cái đau khổ quá sức nặng nề rồi là mình thua bài trận hẳn hòi. Phật vừa nêu cái kết quả nhiều ít hơn kém, tức thì một trận mưa qua mưa hương, báo từ không trung rơi xuống, cúng dường vô lượng trăm ngàn muôn ức đức Phật, ngồi ở tòa sư tử dưới cội cây báo. Thích Ca và Đa Bảo Như Lai ngồi trong tháp báo, cùng có vô lượng Bồ Tát và tứ chúng đông vầy. Các Bồ Tát cầm phan lọng, dùng âm thanh di diệu ca ngợi vô lượng cái bài kệ để tán thán chư Phật. Tức là Đức Phật phân biệt để nói so sánh về cái công đức của những cái người mà nhận thức về cái phẩm Như Lai thọ lượng có hơn có kém nhau. Như ta thấy đại chúng nghe thọ mệnh Như Lai tùy cái tín hiểu mà kết quả đã lớn lao. Phật nói lại cái kết quả lớn lao kia, kết quả còn lớn lao hơn nữa, sự cúng dường mưa hoa mưa hương mưa thiên y mưa trầm thủy chiên bàn chủ nọc trỗi kỹ nhạc âm thanh tán thán, cho ta thấy ai nghe hiểu được Như Lai thọ mệnh, người đó sẽ hiểu được Như Lai thường trụ trong thời gian vô tận, trong không gian vô cùng. Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai không còn là vấn đề khác ông và khác Phật nữa. Cho nên nói cái việc mà mưa qua mưa hương nhạc trời đổi đó đâu có phải là cái chuyện mà qua hương ở bên ở ngoài trời mà có rải thành đâu. Cái hoa, cái hương, cái thiên y, tất cả những cái đẹp đẽ đó là nó phát xuất từ cái tấm lòng an lành thanh tịnh giải thoát của mọi người mà nó có. Cho nên trong kinh nói là để ý cái chỗ đó, cái đó là ta dùng cái lối nói vi tầng hữu, mà nó là những cái thế giới đó nó đẹp đẽ, nó trong sáng, nó thanh tịnh, nó thơm tho như vậy là phát xuất từ cái tâm hồn nhẹ nhàng thanh thoát của mọi người mà nó có cái hiện tướng đó, nghe tất cả âm thanh đều nhẹ nhàng khoan khoái. Cho nên tôi nhắc lại với đại chúng, khi nào mà đại chúng mà chưa nghe được những cái âm thanh của thiên nhiên, của ban đêm, của các thứ tiếng côn trùng của ban đêm, của buổi chiều tà, của buổi bình minh ban sáng,
mà các vị chưa hề nghe được một bản nhạc thiên nhiên nào mà bằng lòng, điều đó chứng tỏ rằng tâm các vị chưa bao giờ có an. Mà tâm chưa bao giờ có an thì các vị không bao giờ nghe được nhạc trời. Mà không nghe được nhạc trời là các vị không bao giờ ở cảnh giới cực lạc được. Cực lạc là gì? Là cảnh giới đó. Nhìn đất thì thấy đất bằng vàng ròng, nghĩa là đất đẹp đẽ. Nghe tất cả âm thanh thì đều là tiếng nhạc trời. Và những âm thanh nhạc trời đó lại là những cái tiếng gió thổi lá rơi là xào xạc, đều là tiếng pháp. Khi nào mà trong chúng mà có những hiện tượng đó là các vị tâm các vị có an. Mà tâm các vị có an thì các vị mới ở cảnh giới cực lạc được, mới gọi là các vị ở cảnh giới cực lạc. Còn bằng nghe tiếng chim kêu, tiếng gà gái, tiếng dế nhâm, tiếng mọi thứ côn trùng âm thanh mà các vị nghe chưa bao giờ có nghe, hoặc nghe mà không hề thấy có hay, điều đó chứng tỏ rằng tâm các vị không có an. Tôi nói cái này nghe giống như cực đoan nhưng mà không phải, nó là một sự thật. Các vị thánh đệ tử Phật không bao giờ nghe nhạc ngoại quốc, không nghe nhạc Việt Nam, không nghe những nhạc quỷ bị, mà người ta nghe nhạc trời. Mà chính cái nhạc trời đó với tâm hồn, với thanh thoát vô cùng vô tận. Còn cái nhạc Việt Nam, nhạc ngoại quốc là hoàn toàn là cái nhạc, tôi gọi là cái nhạc đoạn trường. Nhạc đó toàn là cái nhạc kêu bằng đoạn trường. Khúc đầu hán sở chiến trường, nghe ra tiếng sắt tiếng vàng cho nhau. Khúc đầu tư mã phượng cầu, nghe ra như quán như sầu. Phải chăng kê khang này khúc quảng lăng, một rằng lưu thủy hai rằng hành dân. Quá quan này khúc như quân, nửa phần lưới chúa nửa phần tư gia. Trông như tiếng hạt bay qua mà đục như nước suối mới xa nửa vời. Tiếng khoan như gió thở ngoài, tiếng mau nó sầm sập như trời đổ mưa. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, tiếng người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu. Khi tựa gối khi cúi đầu, khi dò tiếng khúc và khi trao đôi mày. Rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra nó ngậm đắng nuốt cay thế nào. Cho nên tất cả nhạc bên ngoài trên đời này không có nhạc hay, nhưng mà đó là tôi nói về cái phương diện đạo lý à. Còn nếu mà nói theo cái phương diện của tục đế của thế gian á, là phải nói là nhạc của nguyễn của lưu hữu phước là nhạc kia gốc. Nhạc đó mà đứng trên phương diện cách mạng là phải nói rằng Lưu Hữu Phước là một cái nhà sư phụ. Nghe một bản nhạc rồi là muốn bỏ nhà bỏ cửa và muốn đi cứu nước, nó kích động ghê gớm vậy. Cho nên nó có công dụng, mà công dụng ở đâu, lúc nào, ở tục đế hay ở chân đế, ở phương diện chính trị hay là phương diện tình cảm hay là phương diện nào đó nó riêng. Còn cái mà của tôi nói đây là các vị trên đường tu hành là các vị chỉ có cái nghe nhạc trời các vị mới có, mới có giảng sanh sanh về cảnh giới cực lạc. Còn bằng nghe tất cả nhạc thế gian đều không có. Nhạc Lưu Hữu Phước là nhạc yêu nước, nhạc tốc sắp lăng, nhạc quên mình. Còn nhạc của chiếc điều thì vậy đó, rằng hay thật là hay mà nghe khi dò chín khúc mà khi trao đôi mà. Cho nên á, Như Lai nói pháp có khi nói chuyện mình, khi nói chuyện người, khi chỉ chuyện mình, khi chỉ việc người, đều là nhầm lẽ cho mọi người. Tôi thì đây là tôi nói việc mình đó. Những cái nhạc của thế gian tôi nghe không có bằng lòng, có nghe để biết nhưng mà không có mê. Mà tôi nghe cái nhạc thiên nhiên nghe không bao giờ chán. Đi ngoài đường, ngồi ở ngoài bờ ruộng, ngồi ở trong rừng cây, không có một tiếng chim, một tiếng côn trùng nào mà lọt qua khỏi lỗ tai. Bởi vì tôi nghe nó màu nhiệm lắm. Còn cây cối cảnh vật cũng vậy, tôi không có lựa cây quý đâu. Tôi không có trồng những cái loại hoa quý đắt tiền. Mà các vị khi nào mà các vị thấy những cái cỏ dại ngoài đồng mà các vị thấy được đó, nó đẹp đẽ, nó màu nhiệm, chừng đó các vị mới có tâm các vị mới an. Nếu các vị đi mua cái giỏ lan 500 ngàn, 1 triệu bạc đem về treo nhà đó, coi chừng chưa bao giờ có an, mà chẳng qua là làm cho người ta nể. Có những ông giám đốc mua cái giỏ lan 500 ngàn, 700 ngàn, 1 triệu đem về đó là để cho người ta thấy rằng mình đang lên, để làm ăn cho nó dễ. Cũng giống như là mấy người mà ít tiền đi làm ăn, đi ra chợ thì thường hay đeo vàng, đeo hột tròn cho đỏ rực lên, để mình nói này kia cách làm ăn, mình mượn tiền mượn qua mượn lại nó dễ, chứ rồi trời tỏ chung tự thông gì đi mượn ai. Kêu ai hùng hập ta cũng đâu có hùng, Còn như là nói vậy sao, nói là mượn được mấy chục triệu là làm trường mấy lúc nay, nói là không cho, ta không cho mượn là sao? Cái đó khác à?
Cái này là ta làm Phật sự chứ không phải là hùng à. Hùng đây là hùng mà kêu bằng mất bỏ đó. Hùng với tam bảo đây làm Phật sự khác. Còn cái hùng hợp là làm ăn lớn đó, là không có gì hết trơn, không có đeo đồ, không có bề ngoài, nói chung là không có bề ngoài, khó làm ăn lắm. Nhưng mà điều nói gì nói chứ là dù cho bề ngoài gì đi nữa thì cũng phải cảnh giác, cái lúc này mà đeo đồ là đi không được á. Xe nó kè bên là nó dính cái là té mà mất của nữa. Thật cái vấn đề mưa ha, vấn đề mưa qua cái này kia đó là cái tâm của mình, từ hoa hương, từ sự đẹp đẽ đưa phát xuất từ nội tâm, để ý cái đó. Nói như vậy có nghĩa là cái cõi ta bà này cũng chính là cõi cực, cực lạc, với cái tâm hồn hoàn toàn là thánh, thanh tịnh an vui. Còn như bằng những cái cõi này mà cái tâm hồn luôn luôn là chịu đựng và khổ đau thì nó trở thành ta bà. Cái đó là cái tôi nói rồi của hôm đó. Mà cái đó là chân lý thật sự của đạo Phật. Bởi vì dưới cái giáo lý của đạo Phật, với cái tuệ nhãn của Phật là pháp giới là bất dị là nhất, nhất chân mà. Làm gì có cái gì khác nữa đâu. Thế thì là bây giờ coi như tới đây là chấm dứt cái phẩm phân biệt công đức. Nếu còn trang nào thì các vị về đọc lại. Do thì bây giờ đây xin giới thiệu là cô Diệu Thảo. Cô Diệu Thảo có đôi lời theo chương trình cho biết trước, và mời cô Diệu Thảo.
Kính bạch thầy, một năm qua thầy khai giảng kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa, chúng con đọc và nghiên cứu tới phẩm Phật dạy Ngài Xá Lợi Phất và ông Tú Lâu Na. Chúng con nghĩ rằng chúng con từ bao đời kiếp trước cũng đã có gieo trồng ít nhiều chủng tánh đại thừa, nên hôm nay mới nghe được những kinh điển đại thừa diệu nghĩa mà tháng năm qua thầy thường khai giảng. Mặc dầu sự tiếp thu và nhận thức của chúng con còn cạn hẹp, nhưng nhờ những lời thí dụ hướng dẫn chỉ bày độc đáo của thầy mà tâm trí chúng con ngày được bừng sáng, mở mang, tỏ ngộ. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng con cảm thấy đã có an vui, hạnh phúc. Để không phụ công ơn thầy, chúng con nguyện siêng năng nghe pháp, tinh tấn tu học theo con đường chánh pháp mà bấy lâu thầy đã truyền đạt cho chúng con. Tết Đinh Sửu, thầy được tròn tuổi 70. Chúng con kính chúc thầy ăn khỏe, ngủ ngon, tứ đại điều hòa để tiếp tục bước đường hoằng dương chánh pháp, tiếp dẫn hậu lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử chúng con cung kính đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Vĩnh Nghiêm. Kính bạch Hòa Thượng, thời gian qua Hòa Thượng đã dành cho thầy trò chúng con nơi giảng đường này sinh hoạt vào những ngày chủ nhật. Phật tử chúng con có nơi chỗ yên tĩnh để học Phật nghe pháp. Chúng con xin thành kính tri ân công đức vô lượng của Hòa Thượng. Nhân dịp xuân về, chúng con xin kính chúc Hòa Thượng pháp thể sinh an, và chư đại đức tăng cùng quý vị Phật tử trong chùa Vĩnh Nghiêm dồi dào sức khỏe, hưởng một mùa xuân an lạc tươi vui. Kính chư đại đức tăng ni, quý vị Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa, hôm nay ngày nghỉ lễ tất niên, tôi xin kính chúc quý vị sức khỏe tốt, hưởng trọn những ngày xuân tươi đẹp hạnh phúc. Và đến ngày giảng đầu năm, chúng ta lại cơ hội về đây đông đủ để tiếp tục nghe thầy giảng tiếp bộ kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa toàn thể Phật tử, cô Dự Thảo đã thay lời toàn thể đại chúng nói lên cái tấm lòng hoan hỷ của mình và sự tiếp thu giáo lý qua cái thời gian tu học. Điều đó tôi thấy rằng là ta xác định điều đó là đúng. Nếu như để ý mà tiếp thu mà tu học, chắc chắn là có đem lại sự an lạc hạnh phúc cho bản thân. Chẳng những cho bản thân mà có ảnh hưởng đem lại sự an lạc hạnh phúc của gia đình nữa. Bởi vì nếu như không có đem lại sự an lạc cho bản thân, sự hạnh phúc cho gia đình, thì cái sự học hành, cái sự trình giảng giáo lý của chúng ta coi như không phải là chánh pháp. Nó giống như là nếu là thầy thuốc giỏi mà là thuốc thiệt, thuốc tốt, thì đem là phân phát mà bán cho người mua mà uống mà trị bệnh, thì nhất định là có đem lại sự lành bệnh và đem lại sự an vui, sự khỏe mạnh cho cơ thể, cho bệnh tật. Đó mới là thuốc tốt, thuốc thiệt. Nếu là chánh pháp, dứt khoát là có đem lại sự an lành cho bản thân, cho gia đình. Cho nên điều đó tôi tin rằng là lời chân thành mà cô Dự Thảo đã thay lời Phật tử nói lên điều đó. Và tôi cũng xin nói lên cái chỗ mà cái điều này á cũng có thể gọi là tôi chỉ biết nói sao. Cái lời mà phát biểu hôm nay đó phải nói là châu đáo, châu đáo theo cái mặt tục đế. Thật sự thì Hòa Thượng Vĩnh Nghiêm, ngài không có nghĩ rằng, Hòa Thượng không có nghĩ rằng là ngài là cái người mà bố thí, mà thí âm cho thầy trò ta học ở đây hàng tuần. Chẳng những hàng tuần trong một năm, mà năm nay là 21 năm. Cái điều đó tôi biết Hòa Thượng không bao giờ có ý nghĩ là một người ban ơn và thí âm. Tuy nhiên nếu mà đứng về phương diện tục đế mà nói, lẽ ra là phải mời Hòa Thượng tới đây, tới đây ngồi ở đây, để rồi cái lời nói đại diện Phật tử cô Dự Thảo vừa nói nó có ý nghĩa đầy đủ viên mãn hơn. Nhưng mà vì như các vị biết ấy, tôi thì nó thủ cái tư tưởng mà của cái đại thừa, ảnh hưởng của cái giáo lý giảng pháp giai không nhân sinh như nguyện, cho nên mọi cái nghi lễ đối với tôi nó rất là nhẹ nhàng và coi như không cần thiết. Cho nên là hôm nay là nếu mà nói về phương diện bình thường của tục đế thì sự khuyết điểm, mà đáng lẽ ra tôi phải mời Hòa Thượng, thỉnh Hòa Thượng tới thì nó trân trọng hơn, nó đầy đủ ý nghĩa hơn. Nhưng mà thật sự theo ý của tôi á, thỉnh Hòa Thượng tới nó mất thì giờ của Hòa Thượng, mà Hòa Thượng không hề cần nghĩ tới cái điều đó. Nếu nghĩ tới điều đó là phải kể rồi, năm nay là năm thứ mấy, năm tới năm thứ mấy, và chừng nào tôi không cho, có điều đó. Mà nếu chúng ta mà đủ cái duyên, là tôi nghĩ rằng là Hòa Thượng sẽ vẫn còn mãi mãi và tán thán và bằng lòng cho cái việc làm của thầy trò chúng ta. Tuy nhiên dù sao nữa là phải nói rằng là cái sự nói lên cái lời đó, thay lời đại chúng, cô Dự Thảo nói lên cái lời mà tri ân Hòa Thượng, điều đó rất là có ý nghĩa. Và nó hợp với cái tình cảm về phương diện thế đế. Mà nếu nói về thế đế thì tôi có cái lỗi, cái khuyết điểm là không châu đáo trong phương diện tổ chức. Nhưng mà nếu mà nói về phương diện chân đế thì như tôi đã nói, Hòa Thượng có nghĩ gì là Hòa Thượng là người thi ân. Cho nên là nếu mời thì Hòa Thượng bận việc gì đó mà cũng phải bỏ mà tới đây thì chỉ thêm phiền, thêm bận rộn mà thôi. Do vậy cho nên là bây giờ thì nó đã bình thường và mọi việc đều xong rồi. Thì một lần nữa là tôi xin kính chúc toàn thể đại chúng, chư đệ tử tăng ni Phật tử là chúc thềm năm mới, và còn 17 ngày nữa chúng ta sẽ tiếp đón ngày xuân mới của dân tộc, của Tết của dân tộc ta. xin kính chúc toàn thể chư liệt vị thân tâm an lạc, đạo hạnh tinh tấn, bồ đề viên mãn. Và cũng xin nhắc lại lần nữa là nghỉ 4 cái chủ nhật sau rằm tháng giêng, ngày chủ nhật đầu thì chúng ta sinh hoạt trở lại. Xin kính chúc tất cả tình yêu sức khỏe đi đầu. Chúng ta đã đại diện là nói một lời đó là hết rồi. Được rồi. À, bây giờ còn hồi hướng nữa hả?
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển áo vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện.